舒赫蒙埃吉恩，并蒙主耶稣基督还有海路加
来说也来说，
天主耶稣说给我们的人，ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thể thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy. Khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mấy chị em ngồi cách xuống đi. Anh có chỗ nào ngồi thì cứ ngồi. Ai ngồi thì cố gắng ngồi xuống, cố gắng ngồi xuống. Được không ạ? Ngồi xuống đi cho nó thoải mái. Rồi anh chị em chúng ta tạ ơn Chúa một tràng pháo tay thật lớn cho anh chị em. Được. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hôm nay ngày lễ, lễ gì? Thánh tử đạo Việt Nam. Có bao nhiêu thánh tử đạo Việt Nam? 117 vị thánh tử đạo Việt Nam trong số hơn 100.000 anh hùng tử đạo Việt Nam. Có nghĩa là hơn 100 người bị chết vì đạo thì giáo hội tôn vinh 117 thánh tử đạo. Mà anh chị em đang hiện diện ở đây trên mảnh đất Việt Nam này, chúng ta hãy chịu vui mừng vì mình là con cháu của các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng ta hãy hiện vui mừng vì mình mang trong mình dòng máu của các thánh tử đạo Việt Nam. Hallelujah! Anh chị em đứng ở phía trước người ta đó, mình ngồi xuống. Mình không thể đứng trước mặt người khác, còn như bao nhiêu người đã ngồi, ta không thể làm được. Không được. Ngồi xuống. Rồi đây, nhiều, ngồi xuống không được. Đó, đây là mình đang thử đạo đó. Mình đang thử đạo đó, anh chị em. Vì thưa anh chị em, nếu mà bao nhiêu người đằng sau, cả 100 người đằng sau mà chỉ có 5 người đứng trước là bao nhiêu 100 người đằng sau là bị thử đạo. Không phải đâu. Có 5 người tôn vinh là hiển thánh thì 100 người bị làm thử đạo. Chúng ta cứ chọc nhau như vậy đó. Một người điển thánh tức là người mà điển thánh trong mọi cách, có nghĩa là mình được thế này, được thế nọ, được tôn vinh thế này, tôn vinh thế khác, thì có bao nhiêu người khác phải đau khổ, có bao nhiêu người khác phải hy sinh, bao nhiêu người khác phải tử đạo. Cho nên nếu mà chỉ có 5 anh em mà đứng như thế kia, trong khi đó cả 500 người đằng sau lưng anh em sẽ phải nhìn thấy lưng anh em, thì đúng là họ phải chịu tử đạo. Họ chấp nhận họ ngồi cả bao nhiêu người đó, mà mình đứng trước mặt họ như vậy thì đúng là mình tôn vinh mình hiển thánh, được khen lên đài cao. Trong khi đó bao nhiêu người khác tự bị đạo toàn là nó thấy lương mình không hả, thưa anh chị em. Thế cứ suy nghĩ như vậy để mình thấy rằng là nhiều khi một người mà tự tôn vinh mình, một người tự tôn vinh mình thì có biết bao nhiêu người bị trả đạo, bị tự vì đạo. Cho nên cứ nói với nhau là có một hiển thánh thì có cả 100 thánh tử đạo, vì cái ông hiển thánh này làm cho các ông khác phải tự vì đạo. Tự vì đạo trong nghĩa trong mọi cách, tự vì đạo không có nghĩa là chết, tự vì đạo không nghĩa là đổ máu ra, nhưng mà tự vì đạo có nghĩa là mình phải khó chịu, mình phải bực bội, mình phải bực tức, mình phải bị bao nhiêu thế này, bao nhiêu cái điều mà nó khó chịu lắm. Những cái khó chịu trong cuộc sống, mình có hai cách. Một là khó chịu thì mình chịu khó. thấy không? Khó chịu thì chịu khó, mà chịu khó như vậy tức là mình đang tự vì đạo với huyền cho em. Tôi đâu có sướng gì khi mà một mình tôi cũng quay cái quạt ra về phía tôi, và bao nhiêu người khác thì lại không được quạt là sao? Tôi đâu có sướng gì đâu. Một người hiển thánh được bao nhiêu người khác được tự vì đạo. Tôi thấy nhiều khi nó có cái bất công. Bất công ở cái là trên vùng thánh này thì nó rộng mênh mông. Cái nhà thờ trên vùng thánh rộng mênh mông có mấy người đứng? Một người đứng, một ông cha. Trong khi đó ở dưới thì 2/3 nhà thờ thì nếu cả ngàn người giáo dân họ phải chịu chật chội rồi thì nóng mức đủ thứ hết. Còn một mình ông cha ở trên này thì quạt trên, quạt dưới, quạt trước, quạt sau, đủ thứ quạt hết. Thấy bất công không? Tôi thấy nó kỳ. Nhiều khi tôi đi đến nhà thờ, tôi đi lễ, tôi thấy ngại. Ngại ngần là cái là mình đứng ở trên một cái không gian nó quá rộng, quá cao, quá sang, như là thánh, hiển thánh. Còn ở dưới thì bao nhiêu là các thánh tử đạo, có lót ngó, chật trội, chen chúc, nóng bức, đủ mọi thứ hết. Cho nên lúc đầu lễ, tôi bảo anh chị em, thôi, còn chỗ nào trống thì chúng ta cứ nhét vào mà ngồi đi. Chỗ này sở dĩ không ngồi được vì nếu mà ngồi trên này thì lại là hiển thánh, còn mấy người kia là tử đạo. Chỉ có chừng 10 người ngồi được trên này cao, nhưng mà bao nhiêu người dưới để nhìn lên họ. Tương đối bên này thì anh chị em ngồi được lý do là các bạn nó có chỗ cao, nó ngồi nó còn nhìn thấy. Cái gì trong cuộc sống của chúng ta như anh chị em, mình tập thử coi là khi mình được cái này, mình được cái ân huệ này, được cái đặc quyền tặng lợi này, mình hãy suy nghĩ lại coi những anh chị em khác có vì mình được đặc quyền đặc lợi mà họ bị thiệt thòi, bị mất mát hay không. Đó mới là điều quan trọng. Và nếu chúng ta khó chịu, như tôi quay trở lại, khó chịu vì nóng, khó chịu vì chậm, khó chịu vì đói, khó chịu vì khát, mình có hai phản ứng. Một là khó chịu mà mình cố gắng mình chịu khó, thì lúc đó nó trở thành phúc hay tội? Phúc. Khó chịu nhưng mà mình chịu khó vậy đi, chịu khó vậy vì danh Chúa, chịu khó vậy vì ích lợi cho anh chị em, chịu khó vậy vì để tôn vinh Chúa, chịu khó vậy vì để cho anh chị em được hạnh phúc. Thì khi mình chịu khó vậy tức là ta đang tự vì đạo đấy thưa anh chị em. Còn chúng ta khó chịu mà mình không chịu khó, mà không chịu khó thì mình làm gì? Cầm làm mà thờ gì bằng cái lỗ mũi. Tôi biết làm sao bây giờ. Anh giờ thấy cái lỗ mũi tôi phun nở ba cái lỗ to rồi, nó xí vào ít của gì đâu, thấy không? Cũng nở hết sức rồi đó. Rồi xem nắng cỡ nào thì tôi che chỗ đó, mà che làm sao, trời ơi làm sao cho khỏi đói, gió chăng có sẵn làm sao ăn. À mà tôi có phải than như vậy, trời ơi làm sao cho khỏi đói, gió chăng có sẵn làm sao ăn. Bây giờ đây thì mình hát rằng trời ơi làm sao cho khỏi nắng, che chỗ này thì nó lại nắng chỗ kia. Được không? Làm sao cho khỏi nắng được? Mà nếu mà không nắng cũng khổ. Mưa chăng? Mưa còn chết hơn. Hà nắng thì mình còn nắng nhưng mà nó không có ướt. Phải không? Nó chỉ đẫm mồ hôi thôi. Thú thật với anh chị em, hơn 2 tiếng đồng hồ tập tay tổ nguyện cho anh chị em. Những người lên tập tay tôi thấy đúng là những người chịu khó thật. Nguyên cái việc mà anh chị em xếp hàng, nguyên cái việc mà anh chị em chờ đợi, nguyên cái việc anh chị em xếp hàng chờ đợi 1 tiếng đồng hồ có khi chỉ được tập tay đúng 30 giây thôi. Đúng không? 30 giây thôi. Mà anh chị em vẫn cứ kiên trì xếp hàng đợi chờ như vậy. Nguyên cái việc đó đủ Chúa chạy lòng thương. Nguyên cái việc đó để Chúa thấy lòng tin của anh chị em. Anh chị em khó chịu nhưng mà chịu khó. Chịu khó đợi, chịu khó chờ, chịu khó xếp hàng, chịu khó khiêm tốn cúi đầu trước một con người cũng tội lỗi, cũng bệnh tật, cũng yếu đuối, cũng hèn hạ. Hơn anh chị em nữa là khác. Mà là tay để kéo ơn trời xuống trên anh chị em. Nguyên cái hành động đó, trong đó có cả những đứng tu nữa anh chị em. Thế này có những người mặc áo trọng ở buổi giữa chúng ta, còn biết đâu có cả những linh mục đang ngồi giữa chúng ta nữa. Có những linh mục đến đây ngồi từ đầu đến cuối rồi đi về, mãi sau mới nói là chúng đó. còn có những dịp lễ mà chen không nổi, người ta không thấy còn mặc áo linh mục, người ta không có nhiều chỗ bỏ như vậy mới hay đấy. Chứ còn phải mặc áo linh mục rồi để bắt người ta nhiều chỗ cho còn thấy lễ không hay, có đúng không? Mình cứ như một người khác đi, tại sao mình cứ tìm đặc quyền đặc lợi làm cái gì, phải không? Người ta xếp hàng mình cũng xếp hàng, người ta cúi đầu mình cũng cúi đầu. Đức Giêsu có cúi đầu cho ra là phép rửa không? Đức Giêsu có xếp hàng chờ đợi không? Đức Giêsu có chịu khó không? Đức Giêsu có khó chịu không? À không, Đức Giêsu chịu khó mà ngài không khó chịu. Người chịu khó mà ngài khó chịu. Nắng quá, lâu quá, mệt quá, đói quá, khát quá. Điện với chị em, tôi đã làm mọi cách rồi. Nắng thì che nắng, mà mưa che mưa, nhưng mà bia không thể che mưa được nữa. Làm sao che cả cái bầu trời này được, cái tay ta làm sao che kín được bầu trời, phải không? Tay mình cũng che kín được bầu trời đâu, thưa anh chị em. Nắng, mình cũng hallelujah. Tạm mình số yếu rồi, chắc là đang mệt lắm. Nắng mình cũng hallelujah. Ngày mưa mình cũng hallelujah. Không nắng không mưa cũng hallelujah. Lúc nào mình cũng hallelujah. Vì vậy mà mình không khó chịu vì mưa, vì nắng, vì trận, vì đói, vì khát. Mình không khó chịu, nhưng mà trái lại mình chịu khó. Mình không khó chịu nhưng mà mình là sợ chịu khó rồi. Mình không khó chịu nhưng mà mình ngày xưa tôi còn bé, mẹ tôi vẫn cứ khuyên tôi, con ơi chịu thương chịu khó đi, nhà mình nghèo, chịu thương chịu khó mà học hành đi. Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có cách con học giỏi thì mới vươn lên được, mới ngóc đầu thoát khỏi cái cảnh nghèo thôi. Còn nếu mà không thì chỉ có một cách thứ hai là con ơi học lấy nghề cha một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Chứ không cách nào khác, không có chịu thương chịu khó thì con sẽ cứ nghèo và khổ suốt cuộc đời. Cho nên tôi cắm đầu cắm cổ và học, mưa cũng học, nắng cũng học. Nắng thì nhà nó cũng bị ánh nắng nó soi vào những lỗ, chiếu vào mặt trời chiếu vào nhà cũng phải chỗ tay nắng. Rồi mưa thì lại phải lấy áo mưa mà lấy nước hứng. Mưa cũng phải học mà nắng cũng phải học, mà đi bộ cả chục cây số lầy lội đi lội qua cái bãi rác ngập ngụa mùi phân mùi hôi đủ phối đủ thứ, cứ vậy mà đi học. Rồi chưa thoát được lên treo vẫn còn phải chịu khó. Đi khi mà vào đại chủ nghĩa học 6 năm ở đại chủ nghĩa Sài Gòn thì 6 năm đó cứ đạp xe đi về mười mấy cây số. Bài xe một tiết hồi xưa cái xe đạp mà có được cái xe đạp là may rồi. Hồi xưa mà bây giờ thì thắng hơi thắng ga đủ thứ, hồi xưa thắng bằng cái gì? Bằng chân. Cứ thắng là lấy chân tôi đạp hoặc là thắng nó trả lời thôi. Vì xe nó có dè, nó chỉ có hai cái bánh thôi, mà bánh ấy thì nó mòn rồi thì đúng không, bỏ khác mà thay là đắp đắp hết đắp rồi là đi cái bung cao su mà thôi. Rồi thì cái yên nó rách nó rớt ra, lại lấy bông đòn rồi lấy vải bó lại ngồi cho nó đỡ êm mông, cứ suốt như vậy đạp xe đi học. Rồi buổi tối nói với bà bếp, bà ơi bà thương tôi, bà cho tôi, bà nấu cơm cho cha đó, bà nấu cho tôi dư miếng cơm được không? Bà bảo được. Thầy làm gì? Bảo tôi ăn đi ăn chứ làm sao đấy gì mà ăn. Thì bà mới nắm cơm lại buổi tối, bà nắm cho bằng bát cơm rồi bà nắm lại rồi cho mình miếng muối mè để đó. Rồi sáng tôi cắt ra 1/3 ăn, 1/3 cơm nắm rồi muối mè, rồi đạp xe đi học, cầm theo một cái bình nước cho nước vào đó đạp xe đi học. Rồi đến trưa còn lại 2/3 thì tôi lại cắt ra 1/3 ăn 1/3 nữa với muối mè, sau đó ra phông tem làm một bốc nước ngọt. Rồi còn một phần nữa là chiều về học xong chiều về ăn thêm cái phần đó. Cơm nắm nó bị thiêu lắm thưa anh chị em, nóng nó dẻo và nó ăn không cần nhai, chỉ cần ngậm một tí là nó trôi luôn vào cổ thôi. Nó ngọt lắm, cho thêm tí muối mè và nó ngọt ngọt, nó mặn mặn sướng lắm thưa anh chị em. Thế thì tôi nhớ mẹ tôi bảo là cứ thương chịu khó. Và bây giờ thì tôi mới hiểu ra được rằng là tự bị đạp ngày hôm nay chẳng quay chặt đầu chặt cổ mình, chẳng quay thắng mình, chẳng quay bắt tù bắt tội mình cả. Nhưng mà tự bị đạp ngày hôm nay là mình đã sống vì đạp. dám sống vì đạo. Mà sống vì đạo có nghĩa là mình sống lời của Chúa, mình sống lòng thương xót của Chúa, mình thực hành lòng thương xót của Chúa, đó là gieo đan từ vì đạo. Và trong bất cứ ở đâu mình cũng có thể tự đạo được, chứ không phải đưa ra pháp trường giống như bài hát hôm nay. Ôi chim dương tiếng đầu rơi xuống pháp trường, ông đi lâng lâng về tìm một xã hội. Từ nay ôi những ngày nhân vô phương bờ hát còn nhiều nơi còn kèn rồi chống phách rồi thì chim giống rinh cả chị tỏi lên rầm rộ lắm. Không, ngày hôm nay chẳng quay bắt anh chị em từng bị đạo, chẳng quay mà đưa ra pháp trường, nhưng anh chị em đang ngồi như vậy, đấy là anh chị em đang kiểu bị đạo. Anh chị em đang chấp nhận nắng rồi chấp nhận mưa, cứ kệ đi, mưa chạy đâu bây giờ, quý lại chỗ những điều lên chạy cả đi cho nó mày đi chạy đâu bây giờ, còn chỗ nào đâu mà chạy. Thưa anh chị em, đã cứ chấp nhận ngồi đi, anh chị em đang vừa mới nắng, rồi bây giờ mới mưa, đấy mà nói mà chú bảo, mày cầu nữa, ước hay, lấy rồi đi hay là mưa cũng hallelujah. Nắng cũng hallelujah. Sao bị mưa cũng hallelujah mà lại há miệng ra. Chúng ta thấy mình cứ tập cái cách sống như tử đạo như vậy mình hơi chèo. Cái này đó cứ ngồi đi, mưa một chút, không sao hết, quý tại chỗ đi, đừng chạy đi đâu hết. Chấp nhận thử quay, hôm nay tôi không cho anh chị em chạy đi đâu, ào ào lên cũng thánh vì mọi lần hôm nay tập thực hành là mưa cũng hallelujah. Tại sao nắng mình đứng được mà mưa mình chạy? Tại sao cứ kiên trì coi, kiên ngang thử coi. Đã vẫn chơi ngang cùng mình tế nguyện. Cứ chơi là anh chị em kiên trì đứng vững, mình xin những anh chị em trong khoảng chỗ nào khác được. Còn cái chỗ trống nào chúng ta ngồi vào để cho anh chị em mình ngồi vào. Còn chỗ trống nó ngồi sát đâu? Còn nó đi chống nó sát lên. Sát lên, mở cửa ra. Chúng còn cái người nào nó đi, nó sát lên hết luôn. Sát lên luôn. Sát lên người chị em. Và bây giờ thì chúng ta cũng phải chấp nhận là mưa to rồi ha. Mưa to chưa? Rồi lên, 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 lên. Chấp nhận lên rồi. Đứng dậy, đứng dậy để sao đây, sao đây, đứng dậy để ngồi lên, không có cái ghế, không có ghế, ghế lại, còn sao đây, sao đây con.
Chúa sẽ lo cho mình.
đó là chính lên chiên. Mình biết quan tâm đến người khác, biết thực hành lòng thương xót với người khác, đó là chính lên chiên. Mà chúng ta đến đây mà anh chị em thấy mình đang được suy luyện thứ thật. Chúng ta đang thấy rõ ràng trong bài tập 1 mà anh chị em vừa đi nghe, những người công chính được Chúa suy luyện, được Chúa thử thách. Thế này anh chị em nghe trong bài tập 1. Linh hồn người công chính ở trong tay Chúa và chẳng thực hình nào động tới được. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng thực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi. Khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra họ đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với người. Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Khi hết giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ được sáng như tia lửa bén nhanh khắp vùng xây. Những ai trung thành vào Chúa, người sẽ ăn thưởng sự thật. Những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng. Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa. Thiên Chúa ao tưởng sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Thưa anh chị em, chúng ta là những người đang được Thiên Chúa thử luyện. Lúc nãy thử bằng nắng, bây giờ thử bằng mưa. Và trong lúc nắng cũng như trong lúc mưa, Chúa thử thách chúng ta bằng cái chật chội, đúng không? Bằng nóng được. Mưa có nóng không? Nóng, vì mưa đông quá chịu gì nổi cũng nóng, phải không? Mà nắng có nóng không? Càng nóng hơn nữa. Chúng ta đang được Thiên Chúa truy luyện, thử luyện, coi mây. Bây giờ hỏi nè, mưa như thế này, nắng như thế này, lần sau có đến giáo điểm tin mừng đi lễ nữa không? Ai đến nữa thì giơ tay. Ai đến nữa thì giơ tay cao lên coi. Ai đến nữa thì giơ tay cao lên coi. Wow, ai chấp nhận mưa nắng giơ tay cao lên coi. Mưa hay nắng cũng chấp nhận thử thách chứ. Ai chấp nhận mưa nắng bị thử thách, giơ lên mà nói hallelujah coi. Đấy, thưa anh chị em, những người công chính được Chúa tuyển chọn, Chúa xót thương, Chúa thử thách. Ai được Chúa xót thương thì Chúa tuyển chọn. Ai được Chúa tuyển chọn, Chúa xót thương thì Chúa thử thách. Chúa thử thách để cho chúng ta được nên xứng đáng với ân phúc mà Chúa trao ban. Cho nên mưa thì mưa, nắng thì nắng, đông thì đông, chậm thì chậm, mình vẫn hallelujah. Vì Phaolô bảo sự sống hay sự chết, thiên thần hay ma vương, hiện tại hay tương lai, dù chiều cao hay chiều sâu, chiều dài hay chiều rộng, dù bất cứ quyền lực nào cũng không tách rời tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Các thánh tử đạo đã cương quyết như vậy. Các thánh tử đạo đã được Chúa thử luyện như vậy. Ngày hôm nay anh chị em mình cũng được Chúa thử luyện như vậy. Con ra đi và chia sẻ các làm chứng cho mọi người coi con đã được ơn như thế nào. Thưa anh chị em, một người đi với một người, một người đi thẳng, một người đi đi, một người trông thấy, một người thì không, đúng không? Rồi, con giới thiệu cho bạn biết con tên gì.
Dạ, con tên là Nguyễn Maria Nguyễn Thị Thần ạ. Con thấy anh ấy bệnh tật rồi mà chị cũng khổ. Rồi chị cũng kiểu là chị cũng tâm sự với con. Thì chị cũng nói là anh ấy bệnh tật rồi mà chị cũng khổ lắm. Thì con cũng bảo người thôi thì để bữa nào thì em mua được cái máy âm cho anh nghe. Nhưng mà họ cho anh rồi nên là con thấy cũng hỏi thăm chị thì chị cũng nói là giờ thấy anh ấy cũng đỡ được mọi người gần đấy, cũng nói là anh ấy cũng nghe Chúa nên là anh ấy cũng bữa nào anh ấy được đến làm chứng cho Chúa.
Rồi cho người ta hóa tay chào mình nghe này chú chị ạ. Con đã chia sẻ cho mọi người biết con tên là gì, con như tuổi và con bị bệnh gì.
Dạ, thưa cha, con là Du Xe Hoàng Văn Chính ạ. Tuổi đã ở họ Do An, Do Sứ Phước Lộc, Tân Thành và Hiệu Vũng Tàu. Bao
nhiêu
tuổi? Năm nay là con sinh năm 1969, 47 tuổi ạ. Con là bị nấm não cả.
Nấm não là nó đưa đến những cái triệu chứng như thế nào? Con
ở bên khi năm ở bệnh viện để rất quán thành phố thì bác sĩ nói là có khả năng không cứu được, nhưng mà sau khi đó có năm một tháng thì bệnh viện cho con về, thì về nhà là có thương lên là nó ngủ không nhìn thấy, mà trong khi đó là thần kinh nó giật, nó giật thì con điên, tức là người như được con chó ấy. Đó, như vậy thì con xin là con với mẹ vợ con nói cha xứ là ra tâm đấy là nguyên cho con thức giàu và chúng tôi thương đấy. Thì sau khi đó một tuần sau con tỉnh lại bình thường, sau đó một tuần sau con tỉnh lại trở lại dần dần thì nó cứ điên, nó cứ bò với con chó một tuần đi tắm đi đầm đùa các thứ với được cái gì cũng bốc ăn. Sau khi đó thì lột quần áo ra rồi nó như con điên. Thì thời gian là 3 tháng gì với cha xứ theo có các ông chủ và cha xứ phúc nào đây đến đọc sách các con nhà lúc bây giờ ai cũng khẳng định là con chết. Sau khi đó thì 3 tháng sau tôi tỉnh lại trở lại thì lúc bây giờ chỉ nhớ thì nó chỉ có ai nói trong trạng thái như của tâm linh đến giống như thằng gà đạn, có nghĩa là không còn thấy người nữa. Thế cho ăn thì mà lúc bây giờ con ăn thì cũng không trở tưởng tượng được. Thì sau khi đó 6 tháng sau đến 1 năm sau vẫn cứ đau đầu là điên như vậy, thì đi khám mãi khám vậy nhưng thì bác sĩ đổi về tôi đã không cứu được nữa. Sau khi đó là cái năm vừa rồi đấy là hôm 17 tháng 7 đấy là chị viện chị đi với gì cũng bảo cái cho mượn cái đài của cha năm có 500 bài trẻ đấy chỉ cho mượn. Thì ngày hôm trước ngày hôm sau thì chị được chú bảo con là mai có mượn cháu đài thì chị viện tầm bài cho con, bảo cho con là mai cho chú cái đài đấy là chị tầm bài cho con là được con nghe trong bữa này là được 2 tháng 27 ngày rồi. Thì sau khi đó là con nghe thì đầu tiên là con bị thần kinh rồi thì nó bị biết được cái tay phải người ta. Thì sau khi đó con nghe xong là đến bữa này tay phải con là từ xưa giờ mấy đi hôm nay con nghe cái đài đấy thì con nghe cả 2 tài rồi. Con chỉ nói thêm với cha một cái chỗ này nữa là khi con được sức giàu xưng tội lần chót để ra đi đó thì quỷ nó để nó ám con ấy, thì con cũng phải con nói dối mà không sự thật của con như vậy. 3 lần con cầm dao đừng kéo, cầm dao cả dao hát để tự đơn phút con, nhưng mà cứ đưa vào cái trạng ra một cái dao này ấy, cứ nhăm nhăm thì bắt đi rồi. Đấy là lần 3 lần như vậy. Thì sau khi đó gì ở nhà chồng bằng thì nó đấy nên với ta chơ đấy nên cầu nguyện cho con rồi động viên con. Sau khi đó nó từ gọi là từ hồi tháng 7 thì nó còn tỉnh hẳn luôn, giờ nó không còn đau đầu không còn gì nữa cha. Nó còn nhờ cái đài là bọn chị anh chị cái việc chị thả ở đấy mà với con ước mong là nói với bà Quy mà bà thơ đấy mà bà Quy đấy với chị Phấn này là con xin là cho con đi lên cha một lần Chú thật là con được Chúa cứu con là lần này là coi là trọn vẹn rồi.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người mà bị cái chứng bệnh gì não, nấm não, nó u não, nó có khủng khiếp được bằng nấm não, mà cái biến chứng là như bị mù mắt, bị điếc tai, và nhất là bị ra dại, cầm dao đâm mình rồi lột hết quần áo ra, rồi bò như con chó, rồi gầm gừ như con vật. Chúng ta thấy nó khủng khiếp lắm, chứ không phải như một người mà đứng trước mặt chúng ta ăn mặc quần áo bằng hoàn lịch sự và nói năng một cách rất là rõ ràng minh mẫn như thế này. Thưa anh chị em, mình thấy phải trải qua cái thử thách rõ ràng. Bài đọc một, bài đọc hai, chú đều cho chúng ta thấy, và cả bài đọc thứ ba là bài tin mừng Thánh Luca, là phải bỏ mạng sống mình, vác thập giá mình mà đi theo Thầy. Có nghĩa là đi theo Chúa thì phải chấp nhận đau khổ, chấp nhận thử thách, không còn con đường nào khác. Mà người em này đã trải qua cái con đường thử thách đến mức độ khủng khiếp như vậy. Thưa anh chị em, nếu mà không có ơn Chúa thì không thể nào mà chịu được như vậy đâu. Nếu mà không có Chúa thì không có thuốc men nào. Ngồi xuống. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là mình phải có ơn của Chúa thôi. Nếu mà không có ơn của Chúa thì chúng ta thấy ngay cả ngồi đây cũng không chịu nổi, phải không? Nóng lắm rồi, chật lắm rồi, nãy thì nắng, bìa thì mưa, và bìa thì chật và nực. Chúng ta ai cũng cảm thấy rất là khó chịu, nhưng mà mình vẫn cười, vẫn tươi được vì mình đang chịu khó, chịu thương, chịu khó. Người anh em của chúng ta kiên nhẫn đợi chờ để đến ngày mà Chúa ra tay. Hồi xưa anh ấy biết anh không có nghe được thì có tặng máy thì như không. Bây giờ Chúa đã mở tay của anh ấy, bây giờ Chúa mở mắt linh hồn của anh ấy để nhận ra được lòng thương xót của Chúa, và anh mạnh dạn lên đây để làm chứng cho Chúa, cho tặng con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nhé.
Xin cha mà thế này, cả khi anh cả khi đi về rồi tặng cho con rồi, hôm thế này thì con xin gửi lại này tặng lại cho người những người như con để nghe.
Chưa thấy tuyệt vời không? Đáng lý ra ai mà chẳng thích, ai mà chẳng cầm hay mà chẳng nhận ấy vậy, nhưng mà con xin gửi lại để tặng cho những người đau khổ bệnh tật như con. Xin Chúa chúc lành cho con. Mời người xem khác lên để chúng ta mạnh lập lòng chính cho Chúa. Con thử đạo là lòng chính là nghe xem. Đây là một lời chứng thứ hai của một người thử đạo trong cuộc sống của mình một cách khác. Còn
cha con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là Tu Sa Phạm Văn Sứ. Hôm nay con đến đây là chứng cho Chúa.
Con bao nhiêu tuổi ạ? Ở đâu làm gì?
Con 34 tuổi, con ở Đắk Nông. Con là giáo sứ, là giáo hoa.
Rồi, vậy con đã được ơn gì của Chúa? Nói rõ ràng cho anh mọi người như anh em được nói xong.
Con được ơn rằng duy nhất là khi đó bố con đi bắt, mẹ con có một việc đoàn con. Và đó là, hôm đó là vào thứ năm, thì có lúc thứ tư, thì mẹ con hiện động là bố con có được đi bổ cả đất. Đấy, thì con đến bảo chung có thể Chúa. À, con không biết sao mà có khi mà con cầu nguyện Chúa và xin Chúa chúc lành cho đứa con, trong lúc đó thì cho lúc đó thì con dám xin Chúa là Chúa bắt cho bố con đâu, con chỉ xin là Chúa tính mạng của Chúa, là con biết rằng con biết rằng
là bây giờ bố con phải chưa?
Dạ, bố con bây giờ đã khỏi rồi ạ.
Hallelujah! Chỉ cần một lời chứng như vậy là được rồi. Rồi, cảm ơn anh. Bố con có máy chưa? Máy nãy làm cho bài giảng có chưa?
Con có một cái rồi, nhưng mà thật sự với cha con nói thật lòng. Thì con là đạo heo. Thật sự là khi con đúng ra là con... Lần đầu tiên con không muốn đi. Thật sự lần đầu tiên con đi, vợ con bảo con đi. Và khi về con nói rằng con không đi nữa, là chính xác rồi. và khi đó Chúa đến, Chúa ra ban thánh thần con sai con là con phải đi làm chứng cho ta và con phải đi rao giảng cho ta, nếu không ta sẽ
mình nhìn thấy thì mỗi người chúng ta phải lãnh cái sứ mạng như vậy. Em mới nói là Chúa nói với mỗi một người là các con hãy ra đi loan báo và làm chứng tin mừng của Chúa đến tận cùng trái đất. Bây giờ con đã có mấy năm cho mày đại chưa? Nếu chỉ có thì cho tặng cho con để con ra đi loan báo và làm chứng cho mọi người nhá. Rồi có rồi, con chứng để tặng cho mọi người thấy không? Rồi đi, rồi cảm ơn con, rồi con đi. Rồi một người thứ ba ra đi để làm chứng cho thời gian lòng thư xuất của Chúa.
Con con là Maria Nguyễn Thị Đào, con ở giáo họ Fatima Hoàng Hải ở giáo hạt Chi Linh Lâm Đồng. Cái này tháng 3 vừa rồi con đi khám và chẩn đoán, người ta phát hiện con là bị Instagram trong gan có mủ, phải từ gan và u máu ở trong gan. Thì bác sĩ nói là 100 người hay là một người ở u mảnh. Thế là thứ 6 đi khám thì thứ 2 này có kết quả, thứ 7 con đi xuống cha. Thì con vào con cầu nguyện là xin cha và cộng đoàn thánh cho con là thứ hai có kết quả thì 5 người vào, con vào người thứ 5, 4 người thì u ác, còn con thì được chùa cứu cho con chờ u nảnh không việc gì cả, về không phải uống thuốc nữa.
Hallelujah. Chúa nói các con hãy đi rao giảng và Chúa củng cố lời rao giảng ấy bằng những phép lạ đi kèm. Chúa trao cho các tông đồ quyền đi rao giảng, sứ vụ đi rao giảng và quyền chữa lành, trừ quỷ và chữa lành. Và Chúa bảo nếu các con tin, các con làm được như thầy và có khi còn làm được hơn như thế nữa. Anh chị em, những người làm chứng là những người phải chọn nhiều tính khác vào quyền năng lòng cứu xuất của Chúa. Người chị em của chúng ta đã lãnh nhận được quyền năng lòng cứu xuất của Chúa qua việc chữa lành. Con đã có mấy năm cho này giảng chưa? Hả?
Con có rồi.
Xin Chúa chúc lành cho con. Người làm chứng hôm nay được Chúa sai đến kế tiếp là bà cụ, nãy giờ bà cụ nhất pháp mà phải bỏ lên cho được rồi. Mà long thong, bà tên là gì? Bao nhiêu tuổi?
Con là Ma Thạc Ma Di A Thạm thì nãy hôm nay 72 tuổi.
Wow, có mấy? Mắc cỡ cái gì mà ý này?
Bữa nay là chủ nhật với các thánh tượng đạo Việt Nam. Con cố gắng con đến đây để con hiện một lòng một ý với cha để con cầu xin Chúa dồi dào chúc ba ơi sức khỏe và có sức mạnh như các thánh tượng đạo làm giao giảng tin mừng đặng lo mở mang đến Chúa, Chúa ngộ nhiều linh hồn.
Wow. Rồi con hãy đưa tên cho bảy.
Dạ con hồi đó con mới có 14 tuổi à, con đi cấy với mẹ con á, mẹ con nghèo cái con đi cấy á, cái sao mà đáp ứng quá đó. Cái con nhậu mập xuống gì nè, con nhậu nhẹo làm sao nó có cái tay đi nó nổi cái u gì mà hồi đó con hờ lắm, con biết gì hết. Cái sao mà nghe cha con đi học giáo lý rằng con muốn lễ vỡ lòng, cái con nghe cha giảng á là muốn cho thế giới hòa bình mình giật giả lý cho kẻ có tội á, cho ta giữ đạo mở mang nước Chúa nhiều đó thì thể là họ chủ con thôi, tất cả cái gì cũng chủ con thôi. Cái con còn xin đức mẹ mà con khóc, con nói đức mẹ mà ba ơi cho con á, cho hết cái tay này mà xuống đây có tật, chứ mẹ con nó sẵn con ra con không có tật, mà bây giờ con có tật như vậy đấy mà nó một cục lên bụng như nè, ngày mượn nó khóc quá mà con ngồi con làm nọ kia con khóc, con nói đồng Chúa xin xót chịu chết mà không có quần áo gì hết mà thương rồi người mà Chúa chấp nhận giá gì thương quá mà đức mẹ gửi một hơi thì nhắn đủ cái gì cũng đức mẹ cũng muốn hết. Thôi con cứ dám con là học chủ cô thôi, để mẹ ban ơn cho con có tập cái tay đi, đừng có tập cái này. Cái đức mẹ cho sao mà thiệt chào ơi, có tập cái tay và cái tay con nghe ra không được. Rồi từ rồi đó tới giờ cái con cái gì con cũng cầu xin đức mẹ cho mà con gian nan khổ sở nhiều cái lắm. Con hồi đó con có gia đình 19 tuổi, năm 21 tuổi con có đứa con. Rồi cái năm 23 tuổi con sanh nhỏ ra đứa con thứ tư. Con nghe lạc giả chiến tranh qua con cầu xin mấy ông đến nặng.
Rồi bây giờ thì bà để tôi nhìn, bà để tôi lòng chút không nói về chuyện xa xưa rồi, chuyện kể từ năm 14 tuổi bây giờ đã xong. Nghe bà thả lời này rồi, ta thấy có mấy người 72 tuổi mà còn nhớ được ơn Chúa từ hồi 14 tuổi khó. Thế mà để đến giờ vẫn nhớ để mà làm chứng vì được Chúa yêu thương Chúa cứu chữa như vậy, đó mới là điều lạ lùng để gây xem. Thì Chúa cho chúng ta thấy rằng là ở bất cứ đâu mình cũng phải trở thành người đi làm chứng, mà trong hoàn cảnh nào, môi trường nào mình cũng có thể làm chứng được. Nếu không nên nói được thì mình quan trọng không phải là bằng nói, nhưng mà cuộc sống của mình, cuộc sống của một bà già mà vẫn lúc nào cũng cần Chúa bên tôi cầu nguyện này, đó là một lời chứng hùng hồn. Cuộc sống của người mà cuộc đời con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con lóc đông tối ngày như kinh Lý Vương chúng ta vẫn đọc đó, thì mình mới thấy được là trong cuộc sống của những người khi tôi hiểu, chúng ta được cái phúc là mình được thông phần đau khổ với Chúa, mà Chúa nói ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, ai mất mạng sống mình thì sẽ được. Mất mạng sống mình có nghĩa là chấp nhận hy sinh, chấp nhận đau thương, chấp nhận thử thách, chấp nhận thiệt thòi vì Chúa, vì phần có ích khác linh hồn. Cảm ơn bà Bảy rất nhiều. Bà Bảy có máy chưa để tặng cho bà Bảy cái có chưa?
Con vừa cho cái người con em của con nó bị tật cái tai biển, nó cũng ao ước 500 từ giảm của cha. Dạ con nhiều đâu, năm cha na con chết mà ba bốn đợt chết luôn mà sống lại, mà con tin tưởng là Chủ Mô Khôi với Chúa chịu tử nạn này không, từ đó tới giờ con cha
con gian nan khổ sở lắm rồi mà con vẫn thành đạt được Chúa như thế này. Hallelujah. Rồi xin mời một vài người chị em nữa đây để chia sẻ làm lời chú cho Chúa. Còn rất là nhiều người muốn giơ tay lên chia sẻ làm chứng cho Chúa vì như vậy mà Chúa mang. Và chúng ta thấy rằng thời giờ thì nó không có cho phép chúng ta nhiều, cho nên anh chị em mình cứ mỗi ngày Chúa đều gửi đến những nhân chứng, và những nhân chứng ấy chỉ có Chúa biết là cần ai nói và nói cái gì. Còn tôi cũng chẳng biết, anh chị em cũng chẳng biết, chỉ có Chúa biết là hôm nay Chúa gửi đến những người nào đến chia sẻ để làm cho chúng ta vững lòng tin giữa cơn gian nan thử thách. Còn bắn gọn chia sẻ cho mọi người biết con người tôi số như thế nào.
Dạ thưa cha, là con bị bệnh trầm cảm đó cha. Thì con uống thuốc với lại con đi khám rất nhiều nơi nhưng không bớt, nên con mới được cộng đoàn á bao xe lên đây, thì con cũng bị tò mò mà không đi thôi. Thì con đi lên thì con thấy có một em bé nó bệnh á, thì con mới bệnh cái em con cứ cầu xin Chúa cho bé, rồi con vừa cái tấm lòng của con á, xong là con đi về rồi cái con cứ đọc kinh hàng ngày làm thương xót, rồi tự nhiên một ngày con nhận ra là con hết bệnh rồi.
Con tên gì, con bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ thưa cha, là con ở Vũng Tàu ạ. Dạ con tên là Maria Lê Thị Yến ạ. Dạ con 30 tuổi ạ. Dạ. Dạ con làm thợ may ạ.
Con bị trầm cảm bao lâu và nếu như thế nào chia sẻ cho mọi người trong những phút trầm cảm và lúc hết bị trầm cảm? Vì chúng ta thấy rằng trong bệnh này dù như nhiều người từ giờ bị lắm, cả các linh mục, tu sĩ, những người đi tu cũng vẫn bị bệnh trầm cảm nhiều lắm. Và những người giáo dân ngày hôm nay đem đến xin cầu nguyện cũng nhiều người bị trầm cảm lắm, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thì thưa cộng đoàn, khi con bị trầm cảm đó thì con cảm xúc là mọi thứ đều tồi tệ, con muốn tự tử, rồi là thấy ma quỷ theo con hoài, con không còn niềm tin vào cuộc sống và con cũng bỏ Chúa luôn. Thì khi mọi người với con thấy mọi người có đạo đó, sống rất là tuyệt vời, thì con chỉ bị tò mò thôi, là con đi lên cha thì khi về con cảm xúc của con là
tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Chú ban cho con rất nhiều hồng ân và mỗi ngày con đều hạnh phúc hơn. Dạ.
Con là đạo gì?
Dạ, con là đạo Tâm Tông mới. Dạ.
À, thưa anh chị em, bệnh trầm cảm là cái bệnh mà con người ta không có lòng tin khác. Có thể nói là ngày hôm nay hầu hết chúng ta bị trầm cảm vì không có lòng tin khác, như là người chị em vừa mới chia sẻ. Cái triệu chứng của nó là thất vọng về mình, chán nản, bi quan, yếu thế, trốn tránh mọi người, không muốn tiếp xúc với ai, đúng không?
Đúng rồi cha.
Và rất là chán sống mà muốn tự tử, sợ ánh sáng, sợ tiếng ồn, sợ tiếp xúc với người khác, đúng không?
Dạ thưa cha, đúng
rồi. Đó là những cái người mà trầm cảm. Tại vì sao? Vì họ không có niềm tin, không có hy vọng, không có bình an trong cuộc sống. Và người chị em này đến đây có một cái điểm mà chúng ta thấy là khi mà đến đây rất nhiều người nói cái điều đó, cảm nhận điều đó là đang mệt bỗng trở thành khỏe. Người lúc nào cũng say xe mà đến đây về thấy không say xe, ngồi một tí là mỏi chân, đứng một tí là ê, mà đến đây ngồi bó củi 3 tiếng đồng hồ về vẫn khỏe, rồi chúng nó về chạy con con. Có bà vừa mới đi khó cho hai được cầu cho con, con đau lưng lắm, cho hai đau lưng lắm. Vừa đi đặt tay xong vỗ, vỗ bà khỏe nè, bà chạy con, chả biết tại sao bà chạy con. Vừa nhìn đó con đau lắm, vừa mới đi xong xuống thế, chạy con. Vì cả những cái bầu khí của chị em, và nhất là người chị em này thấy được hình ảnh là gì? Là con đến con thấy một em bé nó đau khổ, và con cầu nguyện cho em ấy, con bỗng quên cái đau khổ của con. Đấy, tự đạo là như vậy, là quên cái mạng sống của mình, không đi tìm mạng sống mình. Mà người như trầm cảm là những người lúc nào cũng xoay vào với chính mình, lúc nào cũng nghĩ về bản thân mình, lúc nào cũng buồn về bản thân mình, lúc nào cũng chán về bản thân mình. Vì người ta không thương mình, người ta không quan tâm đến mình không được mọi sự như ý, mình không được như điều mà mình mong ước, mong đợi, cho nên mình chán, mình thất vọng, mình ngã lòng và mình đi đến chỗ gọi là trầm cảm. Đúng không? Đúng không?
Dạ, cho con xin nói một lời với cộng đoàn. Xin thưa với cộng đoàn, tất cả mọi thứ ở trên đời này đều là Chúa ban cho chúng ta. Nếu như mọi người muốn được nhiều ơn thì hãy tha thứ cho những người anh em của mình và hãy yêu thương tất cả mọi người. Con xin cha cảm ơn cha, tại vì chồng con lạnh lẽo, con sẽ thuyết phục anh ấy bằng 500 bài giảng này.
Rồi, mời con, cảm ơn con, cảm ơn thầy chú. Thưa chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Tử Đạo Việt Nam. Chúa gửi cho mình những chứng nhân của lòng thương xót đến để làm gì? Để chúng ta vững lòng tin hơn giữa những thử thách, để chúng ta vững lòng tin hơn giữa bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau khổ, vì bệnh tật, vì nghèo đói, vì chốt nát, vì bất công, vì đủ mọi thứ trên cõi đời này, mà chúng ta không chịu khó, mình lại khó chịu, mình càm ràm, mình kêu ca, mình trách móc, mình sẽ trở thành người trầm cảm như cái cô bé vừa mới nói. Và nhiều người ngày hôm nay đã bị trầm cảm vì không còn lòng tín thác vào quyền năng của Chúa, không còn lòng tín thác vào lòng thương xót của Chúa nữa. Cho nên cứ nghĩ là mình là đứa tồi tệ, tội lỗi mình không được tha, cứ nghĩ mình là đồ vứt đi, đồ bỏ đi vì không còn xài được nữa, tội lỗi quá sức rồi, cho nên muốn hủy hoại bản thân mình, muốn tự tử, muốn giết mình, cứ nghĩ rằng tội lỗi của mình không được tha nữa, cho nên không còn tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa nữa và không tha thứ cho người khác, như là người chị em vừa mới nói, không tha thứ cho người khác vì không đón nhận lòng tha thứ của Thiên Chúa. Các thánh tử đạo mà chúng ta mừng đến ngày hôm nay đã trải qua tất cả những cung bậc ấy trong đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn, đời sống xã hội, đời sống dân hiến, mà được vinh phúc tử đạo và được tôn vinh làm các thánh để chúng ta tôn kính ngày hôm nay, không phải là chuyện một sớm một chiều, mà cả cuộc đời của mình. Mỗi người chúng ta được mời gọi sống đạo là tự đạo, sống đạo bằng cách mực trót niềm tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Dẫu thế nào đi nữa, dù mưa cũng như là, dù giàu cũng như là, dù khỏe cũng như là, mạnh lên dù vui cũng như là, vẫn một lòng tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, vẫn một lòng sống lời Chúa, thực hành lòng thương xót Chúa với anh chị em của mình. Và khi người ta đến đây, người ta nhìn thấy sự hiện diện của anh chị em, niềm vui, nụ cười, chỉ có niềm vui, nụ cười, thái độ quan tâm, biết nghĩ đến người khác, biết chia sẻ, biết lo lắng cho người khác, nhất là hy sinh, chịu thương, chịu khó. Đấy là anh chị em đang làm chứng cho Chúa, đấy là anh chị em đang được phúc tự đạo giữa lúc mình đang sống đạo này. Amen.